Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Bài hôm nay là bài số 39 với đề tài Thỏa hiệp nguy hiểm trong bức thư Chúa gửi cho hội thánh Bergam trong sách Khải Huyền. Bài học hôm nay sẽ đụng tới thâm sâu trong đời sống hiện tại của con dân Chúa đang đối diện với hiểm nguy mà Chúa trách phạt hội thánh Bergam. Chúng ta cần lắng nghe trong sự thuận phục và nghiêm chỉnh. Xin quý vị dở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa, sách Khải Huyền đoạn 2, câu 12 tới câu số 17. Cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Bergam rằng: Này là lời phán của đấng có thanh gươm nhọn hai lưỡi. Ta biết nơi ngươi ở, đó là ngôi của quỷ Satan. Ngươi đã vững lòng tôn danh ta, không chối đạo ta. Dầu trong những ngày đó, Antipa là kẻ làm chứng trung thành của ta đã bị giết nơi các ngươi, là nơi Satan ở. Nhưng ta có điều quở trách ngươi, vì tại đó ngươi có kẻ theo đạo Ba-la-am. Người ấy dạy Ba-lát đặt hòn đá ngăn trở trước mặt con cái Israel, đặng dỗ chúng nó ăn thịt cúng thần tượng và rủ ren làm điều dâm loạn. Ngươi lại cũng có những kẻ theo đạo Nicola. Vậy hãy ăn năn đi, bằng chẳng ta sẽ đến mau kiếp cùng ngươi, lấy thanh gươm ở miệng ta mà giao chiến cùng chúng nó. Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Kẻ nào thắng ta sẽ ban cho mana đương giấu kín, mà ta sẽ cho nó hòn sỏi trắng, trên đó viết một tên mới, ngoài kẻ nhận lấy, không ai biết đến. Chúng ta bắt đầu hôm nay với lãi đạo đã thiết lập rõ ràng trong thơ mà Chúa Cứu Thế Giê-xu gửi cho hội thánh Bergam. Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu là ngôi hai được mặc thị, tỏ bày trong thư cho hội thánh Bergam và tất cả hội thánh trong lịch sử. Chúa quan tâm về lẽ thật đạo lý mà Chúa mặc khải. Tất cả những gì Chúa dạy và ban cho hội thánh phải được bảo toàn chính xác, phải được công bố, truyền đạt cách rõ ràng và trung thực, phải được giữ gìn ở trong sự nguyên lành của đức tin. Chúng ta đã học biết từ ba thư trước, Chúa viết cho hội thánh Ephesos, Smyrna và bây giờ Bergam. Chúa đưa ra những tiêu chuẩn để đo lường sự thực hữu của hội thánh và tình trạng tâm linh của con dân Chúa. Điều quan trọng đầu tiên mà Chúa đòi hỏi đó là lòng yêu kính Chúa. Và điều thứ hai, quan trọng không kém, Chúa đòi hỏi đó là lẽ thật, lẽ đạo về Chúa mà Chúa ban cho hội thánh phải được giữ gìn cách nghiêm trọn. Lời Chúa khen hội thánh Bergam nêu rõ phương diện bảo toàn sự mặc khải của lẽ thật. Đó là trong hoàn cảnh khốn khó, Chúa khen hội thánh: Ngươi đã vững lòng tôn danh ta, không chối đạo ta. Và Chúa khen hội thánh trong sự trung tín hết lòng của họ qua gương của người tuần đạo Antipa mà Chúa gọi là kẻ làm chứng trung thành của ta. Sự bảo toàn giữ gìn trung tín với lẽ thật tin lành phúc âm mà Chúa ban cho hội thánh là một điều quan tâm rõ ràng chính yếu của Chúa đối với hội thánh. Chúa không những đòi hỏi rằng con dân Chúa yêu kính Ngài và bằng lòng chịu khổ cách can đảm vì cớ Chúa, nhưng Ngài muốn hội thánh Chúa, con dân Chúa phải đặt đức tin trọn vẹn nơi Chúa, giữ lấy cách chắc chắn, không du di, không thỏa hiệp tất cả những lẽ thật về Ngài mà Ngài đã bày tỏ, mặc khải và giao phó cho hội thánh. Trong lời khen và của trách của Chúa đối với hội thánh Bergam, chúng ta đã nhận định hai căn bản của lẽ thật mà chúng ta phải bảo toàn cách chắc chắn. Thứ nhất là lẽ thật về Chúa Cứu Thế Giê-xu, và thứ hai, lẽ thật về đời sống thánh hóa. Hai khía cạnh này gồm tóm tất cả những lẽ đạo mà hội thánh phải tranh đấu để sống còn và để giữ gìn cho chắc chắn. Chúng ta là hội thánh Chúa phải giữ gìn cách chắc chắn về giáo lý Chúa Giê-xu, và chúng ta là hội thánh Chúa phải sống đạo cách nên thánh trong giáo lý đã được giao phó cho chúng ta. Nguyên tắc căn bản về giáo lý về Chúa Cứu Thế Giê-xu được Chúa tóm tắt trong hai danh từ, danh Chúa và đạo Chúa, trong sự khen thưởng của hội thánh Bergam: Ngươi đã vững lòng tôn danh ta, không chối đạo ta. Vững lòng tôn danh ta, đó là đứng chắc chắn, không buông ra, nắm chắc rõ ràng, trong mọi hoàn cảnh khó khăn, cạm bẫy, bắt bớ, thì nắm vững Và Chúa nói họ không chối đạo ta, họ không khước từ, họ không xoay mặt lại với đạo lý về Chúa. Chúng ta nói lại, danh Chúa là tất cả về Chúa, nắm vững danh Chúa, bám víu danh Chúa là tin ở nơi bản chất của Chúa, tin nơi mỹ đức của Chúa, tin nơi sự công bình của Chúa, tin nơi sự khôn ngoan của Chúa, tin tất cả những gì Chúa đã bày tỏ về Chúa và mặc khải về Ngài. Chúa nói, người dân Chúa biết Chúa là ai? Chúa nói người tin Chúa nhận biết Chúa là cứu Chúa và là Đức Chúa Trời, và họ đứng vững vàng, chắc chắn trong đức tin đó. Và danh Chúa được đụng tới một cách hết sức cá nhân với tất cả những người theo Ngài. Cho nên đây Chúa nói danh của Chúa là chính Chúa trong sự liên hệ cá nhân trực tiếp đậm sâu với những người thuộc về Ngài. Dân sự Chúa đứng trong sự liên hệ chắc chắn, sống chết, yêu mến, dấn thân vì danh Chúa và vì liên hệ với Ngài. Chúa nói tiếp đạo Chúa. Đạo là chữ tổng kết của tất cả những gì Chúa bày tỏ dạy dỗ về đức tin. Tín hữu tại Bethlehem hiểu đạo và giữ đạo. Và họ đứng trong tất cả những sự ban cho về lẽ đạo của Chúa, tin tưởng nơi Chúa, dấn thân với lời Chúa. Ở đây Chúa nhấn mạnh rằng đạo của Chúa là sự liên hệ không đặt trên căn bản của cảm xúc cá nhân hay là lý tưởng cá nhân, nhưng trên lẽ đạo được Chúa mặc khải qua lời của Chúa được tỏ bày. Ở đây nhấn mạnh là đạo của Chúa, sự liên hệ với Chúa không đặt trên căn bản của cảm xúc cá nhân hay là lý tưởng cá nhân, nhưng đặt trên lẽ đạo đã được Chúa mặc khải về chính Ngài, đặt trên lời của Kinh Thánh đã được tỏ bày, đặt để trên nền tảng mà Chúa đã dạy dỗ qua các tiên tri và các sứ đồ và đã được ban cho trong một hệ thống đức tin một lần đủ cả ban cho Hội Thánh Chúa. Hội Thánh Bethlehem được Chúa khen tặng vì đã không chối đạo Chúa, họ đứng vững trong đạo lý, họ xác định rõ ràng niềm tin căn bản của lời Chúa và các tín điều đã được mặc khải. Họ không du di, không rúng động, không chối từ lời của Chúa. Và lòng trung thành với danh Chúa và đạo Chúa được tận hiến rõ ràng thể hiện một cách chắc chắn trong sự trung tín của Antipa là người được Chúa khen vì đã sống trọn thành với niềm tin với danh Chúa và đạo Ngài. Kẻ làm chứng trung thành của ta đã bị giết nơi các ngươi, khi Chúa nói về Antipa. Sự trung thành với lẽ thật của Chúa, danh Chúa, đạo Chúa là một sự trung thành tuyệt đối, đòi hỏi giá cả của tính mạng nếu phải đến chỗ bắt buộc như vậy. Cho nên Chúa muốn Hội Thánh đứng vững vàng và đứng rõ ràng trên lẽ thật về Chúa và trên lẽ thật sống thánh hóa trong đức tin. Hội Thánh Bethlehem đã tranh đấu sống còn để giữ chắc chắn về giáo lý về Chúa Giê-xu và đây là điểm son của Hội Thánh. Nhưng họ đã thất bại trầm trọng khi sống đạo, khi thực hành lẽ đạo nên thánh này, cho nên Chúa phán và quở trách nghiêm nhặt. Ta có điều quở trách ngươi, vì tại đó ngươi có kẻ theo đạo Ba-la-am, người ấy dạy Ba-lát đặt hòn đá ngăn trở trước mặt con cái Israel, dạy dỗ chúng nó ăn thịt cúng thần tượng và rủ ren làm điều dâm loạn. Ngươi cũng có những kẻ theo đạo Nicola. Vấn đề của Hội Thánh Bethlehem là tại trong Hội Thánh có những người dạy những đạo lý tương tự như đạo lý của Ba-la-am và những người theo đạo lý của Nicola. Chữ theo đạo giống như chữ đã được dịch là chữ vững lòng ở phía trên. Đã vững lòng trong danh của Chúa thì ở đây có những người theo đạo vững lòng đứng một chỗ chắc chắn như vậy và được du di ở trong Hội Thánh. Trong Hội Thánh Bethlehem, họ đã dung túng sự dạy dỗ sai lầm, họ để sự hoàn hành của tà đạo và họ để anh em tín hữu sống một con đường sai lạc mà không sửa đổi. Chúng ta cần ôn lại một tí về Ba-la-am. Ba-la-am là một nhân vật có vẻ không quan trọng và ít người biết đến. Nếu ai có nhớ, thường là chúng ta nhớ trong các lớp trường Chủ nhật khi còn học các lớp nhi đồng nghe kể chuyện về con lừa biết nói. Nhưng Kinh Thánh dành rất nhiều chỗ để nói về vấn đề hay là tệ nạn hay là con đường sai trật của Ba-la-am. Đây là một vấn đề hết sức là quan trọng. Trong Dân Số Ký để ra 4 đoạn để nói về câu chuyện của Ba-la-am, đoạn 22 cho đến đoạn 25, được dành ra để kể chi tiết về việc làm của Ba-la-am. Rồi sau đó Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 23, Giô-suê đoạn 12, đoạn 24, Mi-chê đoạn 6 trong Cựu Ước nói về Ba-la-am. Và ở trong Tân Ước, Phi-e-rơ nhì đoạn 2 cũng nói về vấn đề này và như chúng ta đang đọc trong sách Khải Huyền được nhắc lại về Ba-la-am. Vấn đề quan trọng không phải là câu chuyện lịch sử của Ba-la-am, nhưng là nguyên tắc mà Ba-la-am đã áp dụng. Cách sống, giá trị sống, nhân sinh quan của Ba-la-am là cả một hệ thống giá trị thâm sâu của thế giới ở ngoài Chúa. Nói về Ba-la-am, chúng ta nhớ lại, khi dân sự Chúa trên đường về đất hứa dưới sự hướng dẫn của Môi-se, thì các vua của Midian và Mô-áp mướn Ba-la-am đến nguyền rủa dân sự. Đây là một câu chuyện lạ lùng được ghi lại trong bốn đoạn trong Dân Sứ Ký đoạn 22 đến đoạn 25. Chúng ta tóm tắt rằng Ba-la-am rất muốn làm theo lời yêu cầu của Ba-lắc là vua của Mô-áp vì tiền công để rủa xả Israel rất lớn, nguyên cả một nhà đầy vàng đầy bạc mà vua Ba-lắc sẽ trả công cho Ba-la-am khi nguyền rủa dân sự. Nhưng mỗi lần Ba-la-am mở miệng ra thì lời ra từ miệng ông thay là vì sự nguyền rủa lại là lời chúc phước. Ba-lắc vua Mô-áp nghĩ rằng vì ở núi này không linh cho nên đem Ba-la-am lên núi khác, nhưng chuyện vẫn xảy ra như vậy. Những lời ra từ miệng của Ba-la-am thay vì là lời rủa xả là lời chúc phước cho dân sự. Nhưng tấm lòng của Ba-la-am muốn theo Ba-lắc, muốn làm công việc rủa xả của Ba-lắc đã mướn mình để làm, cho nên ông nhất định một lần trong lòng sẽ đi để nguyền rủa Israel, dầu Chúa đã ngăn cấm, thì trên con đường đó thiên sứ chặn đường và con lừa không chịu đi. Ba-la-am đánh con lừa 3 lần thì Chúa cho phép con lừa nói được với Ba-la-am và mở mắt cho ông thấy thiên sứ. Và thường chúng ta nhớ về Ba-la-am là nhớ câu chuyện này, câu chuyện về con lừa biết nói. Với Ba-la-am khi nguyền rủa không được thì Ba-la-am về lập một mưu khác, và đây là mưu thành công. Đây là mưu lược của Ba-la-am bày cho Ba-lắc. Không nguyền rủa được Israel thì thông đồng thỏa hiệp với dân sự và làm cho dân sự bị hư hoại, thì chính Chúa sẽ nguyền rủa họ. Và cách để làm cho họ thông đồng thỏa hiệp là cho các con gái của Mô-áp đến quyến rũ con trai của Israel và sự cưới gả vào trong sự thông dâm. Rồi qua sự liên hệ đó dẫn họ đến sự thờ hình tượng, và các con trai của Israel sẽ mắc bẫy này. Gặp con gái Mô-áp đạp đẽ, dễ dàng, cởi mở, và nguyên tắc du di thỏa hiệp với thế gian hay là nguyên tắc của Ba-la-am bắt đầu hoạt động. Dân Sứ Ký đoạn 25 câu 1 câu 2. Dân Israel ở tại Sittim khởi thông dâm cùng những con gái Mô-áp. Con gái mời dân sự ăn xin lễ, cúng các thần mình, dân sự ăn và quỳ lại trước các thần chúng nó. Israel cúng thờ thần Ba-an Phê-ô, cơn giận của Đức Giê-hô-va bèn nổi lên cùng dân Israel. Dân sự Chúa du di thỏa hiệp và thông đồng với dân bản xứ, bắt đầu trong sự liên hệ trai gái dẫn đến sự thờ hình tượng, đến sự ruồng bỏ Đức Chúa Trời và sống luôn tuồng theo giá trị của dân ngoại. Và Chúa sai tai vạ đến giết 24.000 người Do Thái và Chúa bắt họ tuyệt diệt dân Mô-áp. Nguyên tắc của Ba-la-am là nguyên tắc thỏa hiệp đồng hóa, chung trộn với thế gian để được lợi trước mặt. Trong trận chiến bài trừ của dân Mô-áp, Mô-xe nhắc lại mưu kế này của Ba-la-am. Dân Sứ Ký đoạn 31 câu 14-16. Mô-xe nổi giận cùng các quân trưởng, tức là quan tướng 1.000 quân và quân tướng 100 quân đi đánh giặc này trở về. Mô-xe nói cùng họ rằng: các ngươi để hết thảy người nữ còn sống sao? Kìa, ấy là chúng nó theo mưu kế của Ba-la-am mà dụ dỗ dân Israel cúng thờ Phê-rô và phạm một tội trọng cùng Đức Giê-hô-va, và tội đó xui cho hội chúng của Đức Giê-hô-va bị tai vạ. Theo mưu kế của Ba-la-am mà dụ dỗ dân Chúa, đây là một con đường, một phương tiện, một hướng đi để trở lòng dân sự Chúa xa khỏi Ngài như đã xảy ra tại Phê-ô. Nhắc lại mưu kế của Ba-la-am, nhắc lại nguyên tắc của Ba-la-am là nguyên tắc làm cho dân Chúa trở lòng lại với Ngài. Vì thế chính Mô-xe đã ra lệnh giết Ba-la-am trong trận chiến tiêu diệt dân Mô-áp. Mưu lược của Ba-la-am là đồng hóa qua hôn nhân, thỏa hiệp hệ thống giá trị qua nhu cầu thực tế hôn nhân, làm cho những người con trai Israel lấy vợ người Mô-áp. Ba-la-am là người mưu lược, ông hiểu điều căn bản này. Khi mà một người đã thỏa hiệp, đã du di trong bước đầu tiên thì những bước sau là chuyện tự động. Khi dân Chúa lập gia đình, bước vào sự liên hệ mà không quan tâm đến Chúa trên hết và đặt Chúa trước hết, thì sau khi lập gia đình họ cũng sẽ không quan tâm đến Chúa gì hết. Và mưu kế của Ba-la-am đã thành công. Dân sự Chúa bước đầu trong sự thỏa hiệp về tình cảm, và bước thứ hai họ bắt đầu thờ hình tượng, cưới vợ về, phải khiêng luôn cả gia đình cô ấy về, phải qua nhà thăm chơi, phải làm lễ cúng táng. Mới đầu có lẽ thấy ngượng, thấy kỳ, nhưng rồi sợ vợ buồn, rồi làm một hai lần, rồi trở thành quen, và họ đi con đường thỏa hiệp bước đầu dẫn tới chỗ xóa bỏ, xa lầy đức tin. Kinh Thánh nhắc đi nhắc lại sự nguy hiểm này, phải nhớ lại và phải cẩn trọng xem những nguyên tắc của Ba-la-am. Nhớ lại phương cách của quân thù, và đây là câu được nhắc nhở lại trong Nghi Chê đoạn 6. Mi-chê đoạn 6 câu 8 là một câu rất quen thuộc với chúng ta. Lời Chúa phán: Ta sẽ đem vật gì chầu trước mặt Đức Giê-hô-va và quỳ lại trước mặt Đức Chúa Trời rất cao? Ta sẽ đến trước mặt Ngài với những của lễ thiêu, với những con bò con giáp niên sao? Hỡi ngươi, Ngài đã tỏ cho ngươi biết điều gì là thiện. Cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi hỏi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao? Lời Chúa phán qua tiên tri Mi-chê bày tỏ rằng ý muốn của Đức Chúa Trời với dân Ngài và sự dạy dỗ của Ngài để cho dân sự trở thành một dân của Chúa, có một hệ thống sống, có một giá trị sống đẹp lòng Chúa, đó là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời. Nhưng trước câu đó là câu gì? Trước câu đó là câu ngâm đe phải nhớ lại mưu trước của Ba-la-am, hãy nhớ lại mưu của Ba-lắc và lời dạy dỗ của Ba-la-am. Câu số 5 của đoạn 6. Hỡi dân ta, khá nhớ lại mưu của Ba-lắc là vua Mô-áp đã mưu, và lời của Ba-la-am con trai Bê-ô đáp cùng chúng nó, và nhớ lại sự ta đã làm từ Si-tim đến Gin-gan, hầu cho các ngươi biết việc công bình của Đức Giê-hô-va. Một bên là để đi con đường làm sự công bình, ưa sự nhân từ, bước đi khách khiêm nhường với Đức Chúa Trời. Nhưng để đi con đường đó thì phải coi chừng, phải nhớ lại mưu trước của Ba-la-am, con đường của Ma-la-am, nguyên tắc của Ba-la-am. Và Kinh Thánh đòi hỏi chúng ta phải nhớ lại mưu trước này và dùng chữ con đường của Ba-la-am để nói về con đường của sự thỏa hiệp, thông đồng, liên hệ giữa con dân Chúa và thế gian. Và câu hỏi rằng sự thỏa hiệp của Ba-la-am là sự thỏa hiệp gì? Thỏa hiệp để làm gì? Và câu trả lời Kinh Thánh chỉ ra thỏa hiệp với thế gian cho sự lợi lộc về vật chất, tiền bạc của đời này. Vấn đề sống trước mặt, vấn đề phước lộc, vấn đề dễ dàng của đời sống hiện tại. Hệ thống Ba-la-am là hệ thống thỏa hợp với thế gian và đức tin, cả đời lãnh đạo để có lợi cho mình. Hễ theo thế gian có lợi thì làm theo, hễ nghe theo lời Chúa có lợi thì nghe, dung hòa cả hai hệ thống, sống giữa hai hệ thống, du di trong cả hai hệ thống để được thành công, lợi lộc, tăng tiến trong đời này. Kinh Thánh nhắc đi nhắc lại sự thỏa hiệp cho lợi lộc phước hạnh trước mặt là sự thỏa hợp nguy hiểm vô cùng. Đây là con đường nguyên tắc sai lạc của Ba-la-am. Thơ Giu-đa đoạn 1 câu 10 tới câu 11 viết rõ ràng về những kẻ sai trật đi con đường của Ba-la-am. Song những kẻ này hễ điều gì không biết thì khinh dễ hết, và mọi điều chúng nó tự nhiên mà biết cũng như con thú vật vô tri thì dùng mà làm hư mình. Khốn nạn thay cho chúng nó vì đã theo đường của Ca-in, lấy lòng tham lợi mà gieo mình vào sự sai lạc của Ba-la-am và bị hư mất về sự phản nghịch của Cô-rê. Chú ý, tham lợi, đây là vấn đề. Lấy lòng tham lợi mà gieo mình vào sự sai lạc của Ba-la-am. Hệ thống sống này được cộng chung vào con đường của Ca-in là con đường tội lỗi từ lúc bắt đầu, và sự phản nghịch của Cô-rê là sự phản loạn Chúa trừng phạt thẳng tay. Đất mở ra và nuốt lấy Cô-rê trong sự phản nghịch trắng trợn của mình. Và khi sứ đồ Phi-e-rơ tóm tắt những dấu hiệu của tiên tri giả, giáo sư giả thì ông nhắc lại nguyên tắc của Ba-la-am. Tất cả giáo sư giả đều bày tỏ nguyên tắc của Ba-la-am trong đời sống mình, trong cách làm việc của mình, trong sự đeo đuổi của mình, đó là tham tiền công của tội ác. Tham lợi bây giờ, sống du di lẽ đạo để cho có lợi lộc đời này, chuyện trước mắt. Phi-e-rơ nhì, đoạn 2 câu 13-16, nói về các tiên tri giả, các giáo sư giả và nguyên tắc sống của họ. Chúng nó lấy sự chơi bời giữa ban ngày làm sung sướng, là người xấu xa ô uế ưa thích sự dối trá mình đang khi ăn tiệc với anh em. Cặp mắt chúng nó đầy sự gian dâm, chúng nó phạm tội không bao giờ chán, dỗ dành những người không vững lòng. Chúng nó có thói quen tham dục, ấy là những con cái đáng rủa xả. Và chúng ta lắng nghe đây, chúng nó đã bỏ đường thẳng mà đi sai lạc theo đường của Ba-la-am, con trai Bô-sô, là kẻ tham tiền công của tội ác. Nhưng người bị trách về sự phạm tội mình bởi có một con vật câm nói tiếng người ta mà ngăn cấm sự điên cuồng của người tiên tri đó. Kết quả của sự thỏa hiệp Ba-la-am là gì? Con đường của Ba-la-am, con đường thỏa hiệp, con đường thông đồng liên hệ con dân Chúa với thế gian đem lại kết quả nào? Đây là một sự nguyền rủa hủy hoại lâu dài. Chúng nó đã bỏ đường thẳng mà đi sai lạc theo đường của Ba-la-am, là kẻ tham tiền công của tội ác. Con đường thỏa hiệp này dẫn dân sự Chúa đến sự nguyền rủa, không phải chỉ một năm, hai năm hay là 10 năm, hay là cả 100 năm. Nhưng đây là một sự hủy hoại trên 1.200 năm. 1.200 năm để trả giá về sự sửa đổi sai trật từ lúc ban đầu. Sự thông đồng, sự thờ hình tượng, sự nguyền rủa đến với dân sự Chúa từ thời của Môi-se cho đến thời lưu đày. Chính Môi-se đã giết chết Ba-la-am trước khi dân sự vào nơi đất hứa. Nhưng nguyên tắc của Ba-la-am đã nhiễm độc giá trị sống của dân sự, và khi họ vào đất hứa thì họ sống theo nguyên tắc của Ba-la-am, đồng hóa, thỏa hiệp với môi trường và giá trị sống của dân ngoại. Vì thế họ đã không chinh phục được vùng đất mà Chúa đã ban cho, họ không làm toàn thành được mục đích của Chúa giao phó tại vùng Canaan. Trái lại, họ đã bị đuổi ra khỏi xứ, họ bị lưu đày, họ bị hủy diệt, để Chúa có thể khai trừ cái căn bệnh chết người đã làm thâm nhiễm ở trong hệ thống du di, đi hai bên, dẹo hai hàng, bên đạo, bên đời, bên Chúa, bên thế gian, gọi là hệ thống sai lạc của Ba-la-am. Cho nên thưa quý vị thính giả, chúng ta phải ngừng lại để nhìn thấy giá cả của sự du di, thông đồng, hòa hợp với thế gian, với dân sự Chúa 1.200 năm trả giá này. Mất đi mọi cơ hội để phục vụ, không thể làm thành được chức vụ mà Chúa giao phó, cuối cùng bị bỏ ra khỏi chương trình của Đức Chúa Trời. Nguyên tắc thỏa hiệp bắt đầu làm hư thối giá trị sống cho chính mình, nhưng làm sai trật cả con cháu mình, trải dài nhiều đời về sau, một sự du di một ly của mình làm cho con cháu cả đời sau đi sai cả dặm. Chúng ta rất nhiều người đang đi hai hàng như Ba-la-am, như dân sự Chúa, bên đạo bên đời, thỏa hiệp hai bên để phước lợi trước mặt cho mình. Nhưng đó là con đường diệt vong. Hãy nhớ lại Ba-la-am, hãy nhớ lại hệ thống thỏa hiệp sai lạc của Ba-la-am. Chúng ta đang đối diện với những nguy hiểm thỏa hiệp nào trong đời sống theo Chúa? Có phải về tiền bạc chăng? Có phải về thứ tự ưu tiên hay không? Làm tôi hai chủ về chuyện hôn nhân lập gia đình, hay là chuyện tương lai con cái, về chuyện tình duyên, về chuyện tiền tài? Nhớ lại, chỉ cần du di bước đầu thì tất cả kết quả trong hệ thống của Ba-la-am sẽ tới. Với dân sự Chúa 1.200 năm lưu đày bị bỏ vì đã bắt đầu với Ba-la-am. Du di để sống còn, du di để tiến thân. Tại hội thánh Bẹt-gam, vấn đề này đang xảy ra. Trong một chỗ khó khăn bắt bớ, chung quanh là áp lực của chính quyền, của văn hóa, của tà giáo. Không làm gì mà không liên hệ tới thế giới chung quanh, mà giữ đức tin thuần túy thì khó sống, thì gặp bao nhiêu khó khăn, cho nên họ bắt đầu du di một tí. Thần tượng chỉ là cục gỗ, vái một vái cũng không sao, cúng một tí cũng không sao. Trong hệ thống hết người đã cưới rồi, thì cưới vợ là người thờ thần rắn, Asclepius, hay là thần Jupiter cũng không đến nổi. Jupiter cũng là thần ở trên trời theo như hệ thống của Hy Lạp. Từ từ nói về Đức Chúa Trời và đạo lý của Chúa cho vợ mình, cho chồng mình cũng không sao. Hay là vái một vái với hoàng đế Caesar thì cũng đâu tới nỗi nào, vì nếu không vái thì sẽ không có hộ khẩu và Chúa sẽ hiểu những hoàn cảnh khó khăn của mình, có phải không? Chúa Cứu Thế Giê-xu nói, ta không chấp nhận sự thỏa hiệp thông đồng, ta không bằng lòng sự du di lẽ thật để có thể có lối sống trước mặt. Ta đem lời của trách và ta sẽ đến với thanh gươm sẵn sàng để cắt đứt cái ung thư này ra khỏi ngươi, ra khỏi hội thánh. Ta sẽ sẵn sàng giải quyết dứt khoát mọi sự thông đồng trong hệ thống Ba-la-am trong lòng các ngươi. Cho nên chúng ta hiểu không thể sống trong hội thánh Chúa mà đeo đuổi con đường giá trị của Ba-la-am được. Lời của Chúa nói song song với nguyên tắc này, chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin, vì sự công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng và sự tối có thông đồng nhau được chăng? Đấng Christ và Belial nào có hòa hiệp chi? Hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? Có thể nào hiệp đền thờ của Đức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như Đức Chúa Trời đã phán rằng, ta sẽ ở và đi lại giữa họ, ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ và họ làm dân ta. Cho nên đối diện với sự du di của hội thánh Bẹt-gam với những người theo đạo Ba-la-am thì câu trả lời của Chúa Giê-xu như thế nào? Không thể du di, không được thỏa hiệp, không thể theo con đường trước mặt, bên đạo, bên đời, không thể đi dẹo hai bên. Và Chúa nói hãy ăn năn đi, bằng chẳng ta sẽ đến mau kiếp cùng ngươi, lấy thanh gươm ở miệng ta mà giao chiến cùng chúng nó.
Thật là tuyệt vời, cuộc đời này con đi, Chúa luôn cạnh con. Hôm nay đến mãi sau, suốt mọi nẻo đường. Ngài đặt đời con vào trong cánh tay cha. Lời Ngài dịu dàng ngọt ngào gọi con đến với cha toàn năng. Xin luôn dẫn dắt con bởi thần quyền Ngài. Lời Ngài dạy con làm theo ý cha. Con xin trao dâng cả cuộc đời con trong tay cha yêu thương. Nguyện Chúa năn con nên trọn vẹn cùng Ngài và làm sáng danh cha. Ngài dùng con như đuốc sáng soi muôn nơi, dẫn đem bao linh hồn nhận biết danh cha. Dịu dàng ngọt ngào gọi con đến với cha toàn năng. Xin luôn.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống, cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Con trong tay cha yêu thương, nguyện Chúa năn con nên trọn vẹn cùng Ngài và làm sáng danh cha. Ngài dùng linh ngân dâng dâng giới.